Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Thủ tướng Ấn Độ thúc giục ông Zelensky ngồi lại đàm phán với Nga;
Samadhan ka rasta baatchit se hi nikalta hai, dialogue se nikalta hai, diplomacy se nikalta.
Thủ tướng Narendra Modi nói, con đường giải quyết chỉ có thể tìm thấy thông qua đối thoại và ngoại giao, và chúng ta nên tiến theo hướng đó mà không lãng phí thời gian. Cả hai bên nên ngồi lại với nhau để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Tổng thống Putin đã có kế hoạch hành động đáp trả cuộc xâm nhập Kursk của Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan thăm Trung Quốc vào tuần tới. Và trên đảo Tiền Tuyến, Tổng thống Đài Loan phản đối sự cai trị của Trung Quốc vì tự do. Tổng thống Lại Thanh Đức nói, chúng tôi không còn cố gắng chiếm lại đất liền nữa, nhưng chúng tôi cũng không muốn bị Đảng Cộng sản cai trị. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Sáu thúc giục Tổng thống Volodymyr Zelensky ngồi lại đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và đưa ra đề nghị sẽ hành động như một người bạn để giúp mang lại hòa bình trong lúc hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Kiev lúc chiến tranh. Chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ trong lịch sử Ukraine hiện đại diễn ra vào thời điểm bất ổn trong cuộc chiến do Nga phát động vào tháng 2 năm 2022, khi Moscow đạt được những bước tiến chậm chạp ở miền đông Ukraine trong lúc Kiev đẩy mạnh cuộc xâm chiếm xuyên biên giới. Ông Modi, người đã đến thăm Moscow vào tháng trước và bị Kiev chỉ trích, cho biết ông đến Ukraine với thông điệp hòa bình và kêu gọi đối thoại giữa Nga và Ukraine sớm nhất có thể. Thủ tướng Modi nói, con đường giải quyết chỉ có thể tìm thấy thông qua đối thoại và ngoại giao, và chúng ta nên tiến theo hướng đó mà không lãng phí thời gian. Cả hai bên nên ngồi lại với nhau để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng Ấn Độ sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong mọi nỗ lực hướng tới hòa bình. Nếu cá nhân tôi có thể đóng bất kỳ vai trò nào trong vấn đề này, tôi sẽ làm điều đó. Tôi muốn đảm bảo với các bạn như một người bạn. Những phát biểu được đưa ra trong các tuyên bố chung, trong đó cả hai nhà lãnh đạo đều ca ngợi chuyến thăm là lịch sử. Ông Modi phát biểu sau, nên ông Zelensky không có cơ hội trả lời kêu gọi đối thoại. Nhưng nhà lãnh đạo Ukraine nói trong bài phát biểu của mình rằng vấn đề chấm dứt chiến tranh và hòa bình công bằng là ưu tiên hàng đầu của Ukraine. Ukraine đã nhiều lần nói rằng họ muốn chiến tranh kết thúc nhưng theo các điều kiện của Kiev, không phải của Nga. Ukraine đã thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế thứ hai vào cuối năm nay để thúc đẩy tầm nhìn về hòa bình có sự tham gia của đại diện từ Nga. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6 đã cố tình loại trừ Nga, trong khi thu hút hàng chục phái đoàn, bao gồm một phái đoàn từ Ấn Độ, nhưng không có phái đoàn từ Trung Quốc, là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Hai nói rằng các cuộc đàm phán là không cần bàn tới nữa sau khi Ukraine tiến hành tấn công vào khu vực Kursk ở phía tây nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có quyết định phản ứng đối với cuộc xâm nhập đang diễn ra của Ukraine vào khu vực Kursk và những kẻ chịu trách nhiệm tấn công Nga sẽ bị trừng phạt. Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov cho biết, tôi thành thật nói với các bạn rằng Tổng thống đã đưa ra quyết định. Hãng thông tấn nhà nước TASS trích lời ông Antonov nói vào cuối ngày thứ Năm. Tôi hoàn toàn tin rằng mọi người sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì những gì đã xảy ra ở khu vực Kursk. Không cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch của ông Putin, bình luận của ông Antonov được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Điện Kremlin tổ chức một cuộc họp vào thứ Năm với các quan chức cấp cao, bao gồm cả thống đốc các khu vực biên giới, hơn 2 tuần sau khi Ukraine phát động cuộc tấn công chớp nhoáng, cuộc xâm nhập lớn nhất vào Nga từ một thế lực nước ngoài kể từ Thế chiến thứ Hai. Ông Antonov, người đã giữ chức vụ này từ năm 2017, cũng đã cảnh báo trong các bình luận được hãng thông tấn nhà nước RIA công bố rằng Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế về việc sử dụng vũ khí cung cấp cho Ukraine vào một thời điểm nào đó. Chính quyền hiện tại hành xử như một người đưa một tay ra và cầm dao găm sau lưng bằng tay kia, ông Antonov nói, mô tả những bình luận gần đây của Washington về việc Kiev không được phép sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là thọc gậy. Về cơ bản, họ đang tạo cơ sở cho một quyết định đơn giản là dỡ bỏ mọi hạn chế hiện có tại một thời điểm nhất định mà không cần suy nghĩ nhiều, ông nói. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã từ Jerusalem đến Cairo rồi đến Doha, thúc đẩy các nhà trung gian và đại diện của Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Theo đó sẽ tạm dừng giao tranh ở Gaza và đưa những người Israel bị bắt làm con tin về nhà. Nhưng bất chấp áp lực dữ dội từ Washington, vẫn chưa có thỏa thuận nào đạt được. 10 nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán, bao gồm hai quan chức Hamas và hai nhà ngoại giao phương Tây, đã nói với Reuters rằng bế tắc bắt nguồn từ yêu cầu của Israel về việc duy trì sự hiện diện quân sự tại Gaza. Tất cả các nguồn tin đều cho biết Hamas đặc biệt quan ngại về yêu cầu mới nhất rằng Israel phải duy trì quân đội dọc theo cái gọi là hành lang Netzarim, chia đôi dải Gaza, ngăn cản người Palestine di chuyển giữa Bắc và Nam. Israel cũng muốn duy trì quân đội dọc theo hành lang Philadelphia, một dải biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không trả lời các câu hỏi về các cuộc đàm phán và văn phòng truyền thông của Hamas cũng không trả lời yêu cầu bình luận về câu chuyện này. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jay Sullivan sẽ gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tại Trung Quốc vào tuần tới để thảo luận về các vấn đề từ Đài Loan đến các cuộc đàm phán quân sự Mỹ-Trung và cuộc khủng hoảng fentanyl ở Mỹ, một quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ Sáu. Trong các cuộc hội đàm từ ngày 27 đến 29 tháng 8 tại Bắc Kinh, hai bên cũng sẽ thảo luận về sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, cũng như vấn đề Biển Đông, Triều Tiên, Trung Đông, Myanmar và trí tuệ nhân tạo, quan chức này nói với các phóng viên. Chuyến đi của ông Sullivan diễn ra trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11, nơi ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris, phó tổng thống hiện tại, đối đầu với cựu tổng thống Donald Trump. Trong đó, sự cạnh tranh của Hoa Kỳ với Trung Quốc là một vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng. Cả hai bên đều tìm cách ổn định mối quan hệ đầy sóng gió trong năm qua kể từ khi mối quan hệ này xuống mức thấp kỷ lục, sau khi Hoa Kỳ bắn hạ một khinh khí cầu bị nghi ngờ do thám của Trung Quốc. Tờ Axios đưa tin trước đó rằng ông Sullivan và ông Vương dự kiến sẽ đặt nền móng cho một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay để tiếp nối hội nghị thượng đỉnh California của họ vào tháng 11 năm ngoái. Nhà Trắng đã không trả lời yêu cầu bình luận về việc liệu một cuộc gặp như vậy có được cân nhắc hay không. Ông Sullivan đã có các cuộc đàm phán thường xuyên với ông Vương với mục đích như chính quyền nói là việc quản lý có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa các siêu cường. Vị quan chức này lưu ý rằng hai người đã gặp nhau lần cuối vào tháng 1 tại Bangkok, nơi họ thảo luận về các cách thức thúc đẩy kết quả từ hội nghị thượng đỉnh California, bao gồm việc nối lại các cuộc đàm phán quân sự, hợp tác chống ma túy và những rủi ro do AI gây ra. The Voice of America, VOA. Đài Loan muốn tiếp tục lối sống tự do và phản đối việc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức nói vào ngày 23 tháng 8 khi đến thăm một hòn đảo tiền tuyến giữa hai bên để đánh dấu một trận chiến quan trọng với lực lượng Trung Quốc. Trong chuyến đi đầu tiên đến Kim Môn kể từ khi nhậm chức vào tháng 5, ông Lại đã đặt vòng hoa và cúi đầu tỏ lòng thành kính tại một công viên tưởng niệm, kỷ niệm 66 năm cuộc đụng độ với lực lượng Trung Quốc, được gọi là khởi đầu của cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ hai. Tổng thống Lại Thanh Đức nói, chúng tôi không còn cố gắng chiếm lại đất liền nữa, nhưng chúng tôi cũng không muốn bị Đảng Cộng sản cai trị. Chúng tôi muốn tiếp tục cuộc sống dân chủ tự do, nhân quyền và pháp quyền, đúng không? Đài Loan đã kiểm soát các đảo Kim Môn và Mã Tổ, nằm ngay ngoài khơi bờ biển Trung Quốc kể từ khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc bại trận chạy sang Đài Bắc vào năm 1949, sau khi thua trong cuộc nội chiến với những người cộng sản của Mao Trạch Đông. Chưa từng có hiệp ước hòa bình hay hiệp định đình chiến nào được ký kết. Bối cảnh của những cuộc giao tranh liên tục trong thời kỳ đỉnh cao của chiến tranh lạnh, lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến hành tuần tra thường xuyên quanh Kim Môn kể từ tháng 2, sau cái chết của hai người Trung Quốc trên một chiếc tàu cao tốc mà Bắc Kinh đổ lỗi cho Đài Bắc. Philippines có thể gây rắc rối tại một hòn đảo khác của Trung Quốc ở Biển Đông, The Global Times, do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đưa tin, sau những gì tờ báo này cho là hành động xâm phạm khiêu khích của Manila vào vùng biển tại hai bãi cảng khác trong khu vực. Tờ báo lá cải theo chủ nghĩa dân tộc này dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc nói Philippines đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự trên đảo Thị Tứ mà Bắc Kinh gọi là đảo Trung Nghiệp, để có khả năng thu hút các tàu chiến và máy bay chiến đấu từ các quốc gia bên ngoài khu vực như Hoa Kỳ và Nhật Bản, phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Đảo Trung Nghiệp là một phần của đảo Nam Sa, tên gọi của quần đảo Trường Sa ở Trung Quốc, nhưng đã bị Philippines chiếm đóng bất hợp pháp, Global Times đưa tin vào cuối ngày thứ Năm. Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Quốc phòng Philippines không trả lời lập tức các yêu cầu bình luận của Reuters. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, triển khai một đội tàu hải cảnh để bảo vệ khu vực mà họ coi là lãnh thổ của mình. Một tòa án trọng tài quốc tế đã phán quyết rằng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Philippines, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Brunei phản đối các yêu sách này. Philippines kiểm soát gần 10 địa điểm ở Biển Đông, bao gồm đảo Thị Tứ. Manila sẽ phát triển các đảo ở Biển Đông mà họ coi là một phần lãnh thổ của mình để quân đội có thể cư trú được, theo lời của Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Romeo Bronner vào tháng 1. Trong cuộc đụng độ mới nhất giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, Manila và Bắc Kinh đã cáo buộc nhau hôm thứ Hai về việc đâm tàu và thực hiện các hoạt động hàng hải nguy hiểm. Philippines nói hai tàu tuần duyên của họ đã gặp phải các hành động phi pháp và hung hăng từ các tàu Trung Quốc gần bãi Sabin khi đang trên đường tiếp tế cho quân nhân Philippines đồn trú tại hai hòn đảo mà Manila kiểm soát. Bãi Sabin là một phần của quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền. Hoa Kỳ lên án hành động của Trung Quốc. Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila, Mary Kay Carlson, nói Hoa Kỳ ủng hộ Philippines trong việc lên án các hành động nguy hiểm của hải cảnh Trung Quốc. Cuộc chạm trán diễn ra chưa đầy 2 tuần sau một sự cố trên không giữa quân đội Trung Quốc và Philippines tại bãi cảng Scarborough, cũng ở Biển Đông. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.